Vài giờ sau cuộc viếng thăm của đơn ba, chim đá hậu và ông già Mười Gấu ngồi trao đổi với nhau. Mười Gấu thấy mến trung úy, ông mến cách nhìn của chàng, và ông đánh giá rất cao biểu hiện của bản chất con người qua đôi mắt, hoặc nói cách khác, qua cách nhìn của người đó. Ông cũng mến cả thái độ cử chỉ của chàng trung úy. Chàng giản dị, khiêm tốn, và Mười Gấu cũng đánh giá rất cao những phẩm chất này trong con người. Chuyện điếu thuốc lá đúng là lý thú. Con người ta lại có thể thở ra khói chỉ qua một chút thuốc lá quấn trong tờ giấy như vậy. Nhưng ông không coi đó là điều khiến ông mất cảm tình với trung úy đơn ba, và ông tán thành ý kiến của chim đá hậu cho rằng người da trắng kia đáng để chúng ta tìm hiểu thêm, và đó là một nguồn kiến thức. Ông già thủ lĩnh miễn cưỡng chấp nhận đề nghị của chim đá hậu về cách phá vỡ bức tường ngôn ngữ ngăn cách. Nhưng ông đưa ra một số điều kiện. Chim đá hậu phải trực tiếp chỉ huy việc này một cách không chính thức. Y phải chịu trách nhiệm về tôn y, và chỉ y thôi. Hai người cũng bàn xem, nên làm cách nào để người da trắng không cần phải đến đây luôn. Bởi nếu thấy anh ta đến đây nhiều quá, dân chúng trong bộ lạc sẽ nghĩ thế nào? Có thể họ phản đối. Và rất có thể một người dân Comanche nào đó sẽ ám sát anh ta. Chim đá hậu chấp nhận tất cả các điều kiện đó, hứa với ông già Mười Gấu rằng y sẽ cố gắng hết sức mình để điều khiển công việc này sao cho êm thấm nhất. Thống nhất xong, hai người bàn đến vấn đề quan trọng tiếp theo. Châu rừng sao đến chậm thế? Những người được cử đi thám thính đã sục sạo trong một phạm vi khá rộng suốt bao nhiêu ngày, vậy mà chỉ thấy được vết tích của mỗi một con châu rừng. Đó là một con đực, đi kiếm ăn đơn độc và xác bị sâu xé bởi một đàn chó sói. Bộ xương chúng bỏ lại không đáng để khiêng về. Dân làng bắt đầu lo vì số thực phẩm dự trữ đã cạn dần. Nếu tình trạng này kéo dài, sẽ nảy sinh nhiều chuyện phức tạp. Họ sẽ phải sống bằng con hươu mà họ đang nuôi. Nhưng một con đó chẳng giúp họ cầm cự được thêm bao ngày. Nếu đàn châu rừng không xuất hiện trong vùng, bao hy vọng về một mùa hè no đủ sẽ tan biến trong tiếng khóc đòi ăn của trẻ nhỏ. Hai vị thủ lĩnh quyết định, một mặt cử thêm người đi tham thính, một mặt phải tổ chức ngay một cuộc nhảy múa. Hội nhảy múa này phải tiến hành sớm, trong vòng một tuần lễ. Chim đá hậu chịu trách nhiệm việc chuẩn bị. Tuần lễ đó là một tuần lễ kỳ lạ. Tuần lễ mà thời gian bị hỗn loạn đối với vị thầy lang của bộ tộc. Khi y cần có thời gian, thì ngày tháng trôi cứ vùn vụt. Khi y cần vội, thì giờ khác lại nhởn nhơ, bỏ chậm chạp. Cân đối công việc với thời gian quả là vất vả. Trong việc chuẩn bị cho hội nhảy múa, có hàng tỷ chi tiết tế nhị cần phải tính đến. Cần làm đầy đủ mọi nghi thức, vì đây là chuyện linh thiêng. Mặt khác, lại phải vận động toàn thể dân làng tham gia. Nguyên việc tính toán kế hoạch từng bước, rồi phân công việc cho từng người, cũng đã chiếm mất biết bao thời gian. Rồi còn bao nhiêu nhiệm vụ bổn phận của người chồng đối với hai bà vợ, người cha đối với bốn đứa con, và người bảo lãnh đối với một thiếu phụ quá chồng y vừa nhận nuôi dưỡng. Ngoài ra, còn biết bao công việc thông thường không thể bỏ qua, thăm người đau ốm, họp hành bất thường, tiếp khách bất chợt và nấu thuốc nữa. Chim đá hậu là người bận rộn nhất trong bộ tộc. Rồi còn thêm một việc, luôn làm tản mạn đầu óc của y. Giống như một chứng bệnh đau đầu liên tục, trung úy đơn ba không lúc nào ngừng ám ảnh y. Hiện tại, tôn y mới chỉ là nhân vật còn mờ ảo, nhưng chàng sẽ là tương lai, và chim đá hậu không thể cưỡng lại tiếng gọi của tương lai. Hiện tại và tương lai cùng chiếm một không gian trong ngày làm việc của vị thầy lang, và thời gian của y đúng là đầy chặt. Đứng với bàn tay nắm chặt, sống trong nhà cũng lại thêm một việc nữa cho y. Nàng là chìa khóa của vấn đề, và mỗi khi nhìn thấy nàng, chim đá hậu không thể không nghĩ ngay tới tôn y, và thế là đầu óc y lại triền miên suy nghĩ. Nhưng y cứ phải trông coi nàng, cần phải làm từng việc đúng thời gian và không gian của chúng. Nàng hồi phục rất nhanh. Bây giờ, nàng đi lại được bình thường và đã bắt nhịp được với cuộc sống trong nhà y. Vốn được trẻ con yêu mến, nàng làm lụng chăm chỉ hơn bất cứ người phụ nữ nào trong làng. Khi còn lại một mình, nàng thường trầm lặng, nhưng điều đó có thể hiểu được. Thật ra, bản chất xưa nay của nàng là như vậy. Đôi khi nhìn nàng một lúc, chim đá hậu muốn thở dài thương xót. Những lúc như thế, y muốn hỏi nàng nhiều câu, câu chủ yếu là thâm tâm đứng với bàn tay nắm chặt đang nghĩ gì. Nhưng y không hy vọng nàng trả lời, mà dù nàng trả lời gì đi nữa, thì cũng chẳng giúp gì được cho y. Chỉ hai điều là quan trọng, nàng ở đây và y cần đến nàng. Cho đến ngày tiến hành đêm hội nhảy múa, Y vẫn chưa tìm được dịp nào thuận tiện để nói chuyện với nàng theo cách y mong muốn. Buổi sáng hôm ấy, y thức dậy với ý nghĩ rằng y, chim đá hậu, cần phải tiến hành điều y vẫn dự tính bấy lâu nay. Y phái ba cậu trai trẻ đến đồn Sedgwick. Y quá bận nên không thể đích thân đến đó, và trong lúc họ đi, y sẽ nghĩ cách nói chuyện với đứng với bàn tay nắm chặt. Chim đá hậu được giảm bớt sự khó khăn trong công việc này khi cả vợ con y đã ra bờ suối, chỉ còn đứng với bàn tay nắm chặt ở lại lột ra con nai vừa mới bắn được. Chim đá hậu đứng trong nhà nhìn ra. Nàng vẫn không ngừng đầu lên, trong khi lưỡi dao trong tay nàng tách lớp da con thú một cách nhẹ nhàng, giống như róc thịt ra khỏi xương. Y chờ nàng dừng tay nghỉ và ngước mắt nhìn đám trẻ nhỏ đang chơi trước cửa ngôi nhà bên kia đường. Đứng với bàn tay nắm chặt, y nhẹ nhàng nói, thò đầu ra ngoài khung cửa. Nàng quay lại nhìn y với đôi mắt mở to nhưng không nói gì. Tôi muốn nói một câu chuyện với cô, y nói và lui vào trong bóng tối của ngôi nhà. Nàng vào theo. Bên trong tối tăm, chim đá hậu sắp phải nói những lời mà nàng không muốn nghe, cho nên y cảm thấy lúng túng. Lúc nàng đã đứng trước mặt y, đứng với bàn tay nắm chặt, cảm thấy hồi hộp như trước một cuộc thẩm vấn. Nàng không làm điều gì sai trái, nhưng cuộc sống của nàng đã trở thành một vấn đề cần được giải quyết. Nàng chưa biết cuộc đời nàng sắp tới sẽ ra sao, và từ khi chồng chết, nàng không muốn ai chen vào cuộc sống của nàng. Nàng đã tìm thấy niềm an ủi trong con người đang đứng trước mặt. Chim đá hậu được mọi người trong bộ lạc kính trọng, và y đã nhận nàng đến ở với gia đình y và coi nàng như người thân thích. Nếu có ai đó nàng tin cậy thì chính là chim đá hậu. Nhưng hôm nay trông y có vẻ đang bực bội. Cô ngồi xuống, y nói, và cả hai người cùng ngồi xuống nền nhà. Các vết thương ra sao rồi? Y bắt đầu vào chuyện. Sắp khỏi hẳn rồi, nàng đáp, mắt thản nhiên nhìn y. Hết đau rồi chứ? Vâng. Cô đã thấy khỏe khoắn rồi chứ? Em thấy khỏe mạnh hơn trước, em làm lụng không thấy mệt. Nàng bóc ít đất dính vào bàn chân, vo lại thành một cục nhỏ, trong khi chim đá hậu cố tìm lời lẽ để nói. Y không muốn vội vã, nhưng cũng không muốn câu chuyện bị dở dang, bởi bất cứ lúc nào cũng có thể có người sộc vào. Đột nhiên, nàng ngẩng đầu nhìn y, và chim đá hậu giật mình, thấy vẻ mặt người thiếu phụ đau khổ. Ở đây cô thấy buồn lắm phải không? Y nói. Không đâu. Nàng lắc đầu. Em ở đây rất vui. Nàng lơ đãng nghịch cục đất, gõ ngón tay lên đó. Em buồn vì chồng em không còn nữa. Chim đá hậu suy nghĩ, và nàng bóc ít đất khác vo lại. Anh ấy không còn, vị thầy lang nói, nhưng cô thì vẫn còn. Thời gian cứ trôi, và cô cũng lớn tuổi dần, dù cô không muốn. Đời cô còn dài. Vâng, nàng nói, cặp môi mím chặt lại. Nhưng em không thiết gì nữa hết. Vị trí thuận lợi, quay ra cửa, khiến chim đá hậu nhìn được nhiều bóng người đi bên ngoài tấm da che cửa, và y nói tiếp. Bọn da trắng sắp đến đây, và y nói luôn. Mỗi năm, bọn họ đến vùng của chúng ta càng nhiều hơn. Đứng với bàn tay nắm chặt rùng mình, cái lạnh lan lên đôi vai nàng, cặp mắt nàng đanh lại và hai bàn tay nàng bất giác nắm chặt. Em sẽ không đi với họ, nàng nói. Chim đá hậu mỉm cười. Đúng thế, y nói. Cô sẽ không đi với họ. Không một chiến binh nào trong bộ tộc ta không sẵn sàng chiến đấu để giúp cô khỏi đi với bọn da trắng. Nghe những lời che chở ấy, người thiếu phụ tóc vàng sẫm nhích lên phía trước tò mò. Nhưng họ sẽ tới đây, y nói tiếp. Họ là giống người khác với chúng ta, cả về phong tục lẫn tín ngưỡng. Chúng ta chưa biết cần phải đối phó với họ thế nào. Nghe nói họ rất đông, và điều ấy khiến tôi rất lo. Nếu họ kéo đến như nước lũ, chúng ta buộc phải chặn họ lại. Khi đó, chúng ta sẽ phải mất nhiều chiến binh dũng mãnh cũng như đã mất chồng cô. Và nhiều phụ nữ của chúng ta sẽ thành hóa bộ. Trong lúc chim đá hậu đi dần vào vấn đề, đứng với bàn tay nắm chặt cúi đầu lắng nghe từng lời của y. Anh lính da trắng kia đã đem cô về trả lại, tôi đã gặp anh ta. Tôi đã đến nhà anh ta, đã uống cà phê, đã trò chuyện với anh ta. Anh ta có những cách thức rất lạ đối với chúng ta. Nhưng tôi đã quan sát anh ta và nghĩ rằng tấm lòng anh ta rất tốt. Nàng ngước mắt lên nhìn trộm chim đá hậu. Anh da trắng đó là một người lính. Rất có thể anh ta là người có uy tín trong bọn da trắng. Không đợi y nói tiếp, nàng đã ngẩng đầu lên. Vậy anh cần gì ở em? Nàng hỏi. Tôi cần hiểu được những lời nói của anh lính da trắng, nhưng tai tôi lại không nghe được. Bây giờ thì y đã nói ra được rồi, đứng với bàn tay nắm chặt cúi mặt xuống. Em sợ hắn, nàng nói. 100 tên lính da trắng kéo đến đây trên lưng 100 con ngựa với 100 khẩu súng mới là sợ. Còn đây chỉ là một người. Trong khi đó, chúng ta thì đông và đây là xứ sở của chúng ta. Nàng biết y nói đúng, nhưng nàng vẫn không thấy yên tâm hơn. Nàng cựa quậy bối rối. Em quên mất tiếng nói của người da trắng rồi, nàng lơ đãng nói. Bây giờ em đã là người Comanche. Đúng, cô là người Comanche. Tôi không đòi hỏi cô phải thành thứ người khác. Tôi chỉ đề nghị cô tạm gác nỗi sợ sang một bên và nghĩ đến bộ lạc của chúng ta. Hãy đến gặp người lính da trắng. Hãy cô nói chuyện với anh ta, và nếu cô làm được, ba chúng ta sẽ tiến hành cuộc bàn bạc vì lợi ích của bộ lạc. Tôi đã tính đến chuyện này suốt bấy lâu nay. Y rơi vào im lặng, và ngôi nhà trở nên lặng lẽ. Nàng đưa mắt nhìn xung quanh, dừng mắt lại khá lâu từng thứ một trong ngôi nhà này, như thể nàng sắp phải đi xa, còn lâu mới lại được trở về. Nàng không muốn đi đâu hết, nhưng nàng biết, chim đá hậu sẽ tiếp tục thuyết phục để nàng phải rời khỏi cái nơi nàng đã siết bao yêu mến này. Bao giờ em gặp hắn? Nàng hỏi. Chim đá hậu đứng dậy. Cô hãy tìm chỗ nào yên tĩnh. Y gợi ý, xa làng một chút, ngồi đó và cố nhớ lại tiếng nói ngày xưa của cô. Đứng với bàn tay nắm chặt thi hành điều người ta bảo nàng. Xách cái bình rỗng bên hông, nàng xuống dốc, đi theo lối chính ra suối. Đã gần trưa, số người qua lại vào các buổi sáng, những người lấy nước, đi giặt, trẻ con nô đùa, đã chỉ còn thưa thớt. Nàng đi chậm chậm, đưa mắt nhìn sang hai bên đường, để chọn một lối đi nhỏ có thể dẫn nàng đến nơi nào vắng vẻ. Tim nàng đập mạnh khi rẽ vào con đường mòn chạy qua một chỗ trống, dẫn nàng đi xa cách bờ suối khoảng 100 thước. Nơi này vắng vẻ, nhưng nàng vẫn lắng tai nghe xem có ai sắp đến đây không. Không thấy gì, nàng đặt chiếc bình vào dưới bụi cây, rồi chui xuống cái hốc bên lối đi. Nàng thấy uất hận tên lính da trắng. Tại sao hắn lại mò tới đây? Tại sao hắn lại là lính? Thậm chí tại sao hắn lại sinh ra trên cõi đời này? Nàng uất giận cả chim đá hậu đã yêu cầu nàng làm công việc này, và nàng thì không thể thoái thác được. Nàng giận lây cả đấng đại linh thần đã độc ác với nàng. Đấng đại linh thần đã hủy hoại trái tim nàng. Tại sao ngài lại hành hạ tôi? Nàng hỏi. Tôi sẵn sàng chết cơ mà. Dần dần nàng dịu lại, nhưng nỗi cay đắng vẫn không giảm. Nó rắn lại thành một thứ lạnh lẽo và dễ vỡ. Hãy nhớ lại tiếng nói ngày xưa, tiếng nói của người da trắng. Nàng chợt thấy là một nạn nhân mãi đã quá mệt và nàng cảm thấy uất ức. Các người cần đến ngôn ngữ da trắng của tôi ư? Thôi được, tôi sẽ cố gắng. Và nếu như công việc của tôi không ai làm được, thì tôi sẽ là người quan trọng nhất trong tất cả các người. Tôi phải nhớ lại thứ mà các người không ai có thể nhớ lại. Nhưng đầu óc nàng trống rỗng, nàng cố tập trung trí óc, nhưng không nhớ được gì hết. Và càng nghĩ, nàng càng cảm thấy bị cản trở bởi cả một thứ ngôn ngữ nàng đã quen thuộc và lúc nào cũng che kín ngôn ngữ ngày xưa. Làn sương che phủ quá khứ đã không tan mà còn đặc lại, trở thành một thứ màng đục phủ kín tất cả. Mệt mỏi, nàng chỉ cần nghỉ ngơi. Nàng nặng nề tựa lưng vào thân cây bông. Nàng khoanh hai chân theo kiểu da đỏ, rồi nâng áo lên để gió lạnh dưới suối thổi vào da thịt trên đùi. Sau đấy, nàng nhắm mắt lại, thử cố nhớ lại một lần nữa thứ ngôn ngữ mà hàng chục năm nay nàng không dùng đến. Nhưng nàng vẫn không nhớ ra được gì hết. Đứng với bàn tay nắm chặt nghiến răng, nàng đưa tay lên dụi vào cặp mắt mệt mỏi. Đúng lúc nàng dụi mắt, thì hình ảnh kia hiện ra. Nàng cảm thấy như bị một loạt sắc màu làm nàng hoa mắt. Hình ảnh này đã từng hiện lên vào mùa hè năm trước, khi nàng nghe tin bọn lính da trắng đã xuất hiện trong vùng. Một buổi sáng, đang nằm trên giường, nàng bỗng thấy con búp bê thuở nhỏ hiện lên trên bức tường. Một lần khác, lúc đang nhảy múa, nàng nhìn thấy mẹ nàng. Nhưng cả hai lần, hình ảnh đều mờ nhạt. Nhưng hình ảnh lúc này, nàng nhìn thấy lại khá rõ nét, đồng thời chuyển động giống như trong một giấc mơ. Trong đó, có cả đối thoại bằng thứ ngôn ngữ da trắng, và nàng nghe hiểu được tất cả các từ. Hình ảnh hiện lên đầu tiên là một đoạn đường viền rách của tấm áo bằng vải sọc màu xanh lam. Một bàn tay đặt trên đường viền và nghịch chỗ mép vải của một con bé chừng 12 tuổi. Em bé đứng trong căn phòng thô sơ, tường đắp bằng đất, đồ đạc chỉ có mỗi chiếc giường nhỏ thô thiển, một khung tranh vẽ, một cảnh hoa treo bên cạnh chiếc cửa sổ duy nhất, và một tủ thấp bên trên treo chiếc gương soi bị rạ lớn ở góc. Em gái quay mặt đi, khuôn mặt bị lấp của em nghiêng xuống bàn tay đang cầm chỗ viền, xem xét vết rách. Đột nhiên, tiếng bà mẹ em vọng vào từ bên ngoài. Christine! Em bé gái quay đầu lại, và đột nhiên, đứng với bàn tay nắm chặt nhận ra, đó chính là mình. Khuôn mặt ngày xưa của nàng tỏ vẻ lắng tai nghe, và cái miệng ngày xưa của nàng thốt lên mấy tiếng. Con ra đây, thưa mẹ! Đứng với bàn tay nắm chặt vội mở mắt, nàng hoảng sợ bởi hình ảnh nàng vừa nhìn thấy. Nhưng nàng giống như đứa trẻ thèm nghe chuyện, bám lấy chân người kể, muốn đòi nghe thêm nữa. Nàng lại nhắm mắt, và giữa túm lá trên cây thông, một cảnh tượng lại hiện ra trong tiếng lá xào xạc. Một ngôi nhà dài đắp bằng đất, nằm dưới bóng hai cây bông và dựa lưng vào một con đê. Một chiếc bàn bằng ván ghép kê trước cửa nhà. Ngồi xung quanh bàn là bốn người lớn, hai đàn ông và hai đàn bà. Bốn người đó đang nói chuyện với nhau và đứng với bàn tay nắm chặt hiểu được hết những lời nói của họ. Ba đứa trẻ nhỏ đang chơi bịt mắt bắt dây ngoài sân, cách đó một quãng. Và hai người phụ nữ vừa nói chuyện, vừa liếc mắt theo dõi mấy đứa trẻ đang tranh cãi nhau. Hai người đàn ông thì hút thuốc bằng tẩu. Trên bàn trước mặt họ vẫn còn sót lại thức ăn thừa của bữa chiều. Một bát khoai tây nấu, mấy đĩa rau, một đống lõi ngô, xương một con gà tây và một vò sữa vơi. Hai người đàn ông đang bàn xem liệu trời có sắp mưa không. Nàng nhận ra một người trong đám. Ông ta cao và gầy, má hóp lại. Tóc ông ta chải lật ngược, chỏm râu ngắn màu vàng như rơm dưới hàm. Đó là cha nàng. Ngẩng lên, nàng nhìn thấy được hai người đang nằm trên đống cỏ mọc trên mái nhà bằng đất. Thoạt đầu, nàng chưa nhận ra là ai, nhưng nhìn kỹ một lúc, nàng thấy rõ. Chính là nàng, cùng với một cậu bé cũng trạc tuổi nàng. Tên cậu ta là Willie. Trông cậu ta khờ khạo, gầy gò, xanh xao. Hai đứa trẻ nằm ngửa sát bên nhau, tay nắm tay, cùng nhìn về một phía, lên đám mây cao tít đang bay trên bầu trời xanh biếc. Chúng nói chuyện với nhau về việc sau này chúng sẽ cưới nhau. Mình thích sẽ không ai biết hết. Christine nói, mình muốn một đêm nào đó, cậu sẽ đến bên cửa sổ và bắt cóc mình đi. Nàng nắm chặt bàn tay cậu bé, nhưng cậu không nắm lại. Cậu ta vẫn mải ngắm mây trôi. Mình không nghĩ như thế. Cậu nói. Vậy cậu nghĩ thế nào? Mình nghĩ làm thế sẽ phiền. Phiền ai? Nàng sốt ruột hỏi. Cha mẹ chúng mình. Christine quay sang nhìn bạn và mỉm cười trước vẻ mặt lo lắng của Willie. Nhưng chúng mình cưới nhau kia mà. Đó là cuộc đời chúng mình, không phải cuộc đời ai khác. Là mình đoán thế thôi. Cậu nói, nhưng vẫn chưa thôi cau mày. Cậu ta không đưa thêm ý kiến gì nữa, và Christine lại ngửa mặt lên trời nhìn mây trôi giống như cậu. Lát sau, cậu bé thở dài. Cậu ta liếc nhìn cô bạn gái, và nàng cũng liếc nhìn cậu. Mình cho rằng chuyện cưới nhau như thế nào không đáng quan tâm. Mình cũng vậy. Nàng nói. Không đưa tay ôm nhau, cả hai liền quay mặt lại sát liền nhau, và hai cặp môi sắp sửa chập lại trong một cái hôn. Nhưng đến phút cuối cùng, thì Christine thay đổi ý kiến. Không được. Nàng thì thầm. Mắt cậu bé lộ vẻ bực bội. Người lớn nhìn thấy mất. Nàng lại nói thầm. Ta xuống dưới kia đi. Cậu bé Willie mỉm cười, thấy cô bạn gái lén tụt xuống mái nhà đằng sau. Trước khi bỏ theo cô, cậu ngoái đầu liếc nhìn những người đang ngồi dưới sân. Đám da đỏ từ phía thảo nguyên phi ngựa tới. Khoảng hơn chục tên. Tóc chúng tẽ ra, mặt chúng bôi đen. Christine! Cậu bé dướn người nắm tay cô bạn gọi khẽ. Hai đứa trẻ lê mông nhoài lên, cố để nhìn cho rõ. Willie lôi khẩu súng ra. Hai người đàn bà cùng đám trẻ nhỏ chắc đã vào cả trong nhà. Ngoài sân chỉ còn hai người đàn ông. Ba tên da đỏ phi ngựa tới nơi. Số còn lại cho ngựa đứng lại cách đó một quãng theo dõi. cha của Christine, nói bằng cách ra hiệu với một trong ba tên đại diện. Đó là một tên thuộc bộ lạc Pani, với một nếp nhăn trên trán. Nhìn từ xa, nàng đã biết rằng cuộc thương lượng diễn ra theo chiều hướng xấu. Tên da đỏ trỏ tay về phía trong nhà, y nói đang khát. Cha của Christine lắc đầu từ chối. Mấy tên da đỏ bước lên, cha của Christine xưa nay vẫn rộng rãi, chắc mấy tên da đỏ đòi thứ mà ông không có, hoặc thứ ông không thể cho. Willie thì thầm vào tai nàng. Trông chúng có vẻ đau đớn, hay chúng cần rượu whisky? Có lẽ thế, nàng nghĩ. Cha nàng không tán thành dùng rượu mạnh bất kể trong trường hợp nào. Và nàng nhìn thấy cha nàng đã không còn giữ được bình tĩnh, mà bình tĩnh là nét đặc trưng của ông. Ông xua chúng đi ra, nhưng chúng không nhúc nhích. Thế là ông hất tay, và ba con ngựa pony dướn đầu lên. Mấy tên da đỏ vẫn không nhúc nhích, và bây giờ, cả ba tên đều quay mặt lại. Cha Christine nói gì đó với ba người bạn da trắng đứng bên cạnh và trỏ lưng của chúng. Chúng đã quay đầu về phía nhà. Không ai kịp kêu lên một tiếng cầu cứu. Cái rìu của tên Pani to lớn đã bổ xuống trước khi cha Christine kịp quay đầu đi. Nữ rìu bổ sâu xuống vai ông, ngập đến tận cán. Ông sụp xuống, như thể bị một cơn gió xoáy quật ngã, và loạng choạng bước ngang qua sân. Nhưng ông chưa đi được ba bước, thì tên Pani đã bước tới sau lưng và giận dữ bổ một nhát rìu nữa khiến ông quỵ hẳn. Người da trắng thứ hai chạy, nhưng mấy mũi tên vù vù bay đến, trúng vào ông khi ông chưa kịp bước tới cửa ngôi nhà đắp bằng đất. Những tiếng kêu kinh hoàng lọt vào tai Christine, những tiếng kêu gào đau đớn từ trong nhà vọng ra, và mấy tên da đỏ đã quay đầu ngựa, miệng hét điên cuồng, chân thúc ngựa phi thẳng về phía trước. Một người gầm lên về phía nàng, đó là Willie. Chạy đi Christine, chạy đi! Willie đạp đế ủng vào mông nàng, đẩy nàng lăn xuống dưới. Chỗ rìa mái nhà đồng thời cũng là nơi bắt đầu của thảo nguyên. Nàng quay đầu lại, nhìn thấy cậu bé thô thiển và gầy còm đang đứng bên rìa mái nhà, chĩa khẩu súng xuống phía sân. Súng nổ và trong một lát, cậu đứng yên bất động. Sau đó cậu quay tròn khẩu súng, nhảy từ trên mái xuống và biến mất. Thế là nàng chạy, nỗi kinh hoàng làm nàng phát điên. Hai chân khẳng khiu của cô bé 14 tuổi băng qua mặt đê đằng sau nhà như guồng quay của một cỗ máy nào đó. Mặt trời rọi thẳng vào mắt và nàng liên tiếp vấp ngã, hai đầu gối toạc ra, rớm máu. Nhưng mỗi lần ngã, nàng lại đứng dậy, nỗi sợ chết làm nàng quên cả đau. Giá như có bức tường đá đột nhiên mọc lên chỗ con đê, có lẽ nàng sẵn sàng húc cả đầu vào nó. Nàng biết, không thể chạy tiếp được nữa, mà dù chạy được, thì chúng cưỡi ngựa vẫn đuổi kịp. Con đê chạy thành vòng cung và sườn đã thoai thoải hơn. Nàng ngó tìm chỗ để nấp, và nàng phát hiện ra một cái hốc tối tăm, do được một bụi cỏ cao che khuất ánh sáng mặt trời, nằm ở sườn đê về bên trái. Bên trong quá chật, nàng phải cong người như cái thai nằm trong bụng mẹ, và đúng lúc đó, nàng có cảm giác đau đớn như thể nàng bị nhét vào trong một cái vò. Mắt phải của nàng nhìn được qua miệng hố ra tới hàng trăm thước bên dưới con đê. Nhưng không thấy ai tới, chỉ có làn khói đen bốc lên ở phía ngôi nhà. Hai bàn tay nàng đưa lên cổ họng, và một bàn tay đụng phải cây thánh giá nhỏ xíu nàng đeo từ thuở nào không rõ. Nàng nắm chặt lấy nó và chờ. Khi mặt trời bắt đầu lặn phía sau lưng, nàng cảm thấy niềm hy vọng trào lên. Nàng đã lo một tên trong bọn da đỏ nhìn thấy nàng chạy trốn, nhưng cứ mỗi tiếng đồng hồ trôi qua, nàng lại thấy yên tâm hơn đôi chút. Nàng cầu nguyện cho trời chóng tối, và bây giờ thì chắc chắn chúng không thể tìm thấy được nàng nữa rồi. Một tiếng đồng hồ sau khi mặt trời lặn, nàng nín thở khi nghe thấy tiếng vó ngựa phi dưới vệ đê. Đêm không trăng nên nàng không thể nhìn thấy gì hết. Nàng có cảm tưởng nghe thấy tiếng trẻ khóc, tiếng vó ngựa xa dần rồi mất hẳn. Miệng nàng khô khốc, khiến mỗi khi nuốt nước bọt, nàng cảm thấy đau và cảm giác đau ở hai đầu gối rách toác hình như lan ra khắp cả thân thể. Nàng sẵn sàng đổi bất cứ thứ gì để có thể duỗi chân tay, nhưng nàng không nhúc nhích được một phân về bất cứ hướng nào. Nàng không thể dở mình và khắp cả sườn bên trái, nơi nàng nằm nghiêng về phía đó đã tê dại. Khoảng nửa đêm, nàng thiếp ngủ, nhưng liền sau đấy, lại bừng thức dậy trong cơn mê sảng, giống như trong một cái nút thòng lọng. Nàng càng dãy giụa bao nhiêu, thì dậy thừng càng thiết chặt bấy nhiêu. Nàng gào lên, và tiếng kêu thảm thương lan ra cả phía trên và phía dưới con đê. Cuối cùng, nàng không đủ sức kêu nữa, mà chỉ còn là tiếng rên rỉ. Rồi tiếng rên cũng không còn, nàng chỉ im lặng, toàn thân rã rời, giống như tình trạng kiệt sức của một con vật bị kẹt trong bẫy quá lâu. Không thể thoát ra ngoài cái hốc được. Nàng đành tập trung tâm trí vào vài cái nhúc nhích rất nhỏ để đỡ ê ẩm. Nàng cố cự quậy hai bàn chân đôi chút, ngọ nguậy ngón chân cái hoặc từng bộ phận nhỏ của cơ thể. Hai tay nàng tương đối thoải mái hơn. Nàng cố ấn các đầu ngón tay vào nhau cho đến khi có thể thay đổi tư thế bàn tay theo ý muốn. Nàng đếm hàm răng, nàng nhẩm bài kinh, đánh vần từng từ một. Nàng sáng tác bài hát về tình trạng co quắp trong hốc, rồi nàng hát lên. Khi trời bắt đầu sáng, nàng lại gào tiếp, biết rằng không thể gào như thế suốt cả ngày sắp tới được. Nàng không đủ sức, và khi nghe thấy tiếng vó ngựa phía dưới con đê, nàng nghĩ thà chết do bàn tay kẻ nào đó còn hơn là chết trong cái hốc này. Ai cứu tôi với? Nàng gào lên. Ai cứu tôi với? Nàng nghe thấy tiếng vó ngựa đứng dừng lại. Có tiếng người leo lên sườn đê, bám vào các tảng đá. Tiếng động dừng lại, và một khuôn mặt da đỏ hiện ra trên miệng hốc. Nàng không thể nhìn vào mặt hắn, nhưng khốn nỗi, nàng không sao quay đầu được. Nàng nhắm mắt lại trước khuôn mặt ngạc nhiên của người thuộc bộ lạc Comanche. Kéo tôi ra với, ông làm ơn. Nàng thì thào. Nàng chưa kịp nhận ra, thì cánh tay lực lưỡng của người lạ đã đưa được nàng ra ngoài ánh sáng mặt trời. Nàng không đứng nổi, chỉ ngồi bệt xuống đất, duỗi dần hai chân tê dại mỗi lúc thêm một phân. Đám người da đỏ bàn bạc gì với nhau? Họ tranh luận, đa số cho rằng đem cô bé này theo chẳng lợi ích gì. Họ bảo cô bé gầy quá, nhỏ quá, và yếu quá, và nếu như đem theo cô bé thảm hại này, họ sẽ bị chê trách oan, vì thật ra, kẻ giết những người da trắng trong ngôi nhà bằng đất kia là bọn Pani cơ mà. Vị thủ lĩnh của họ không tán thành ý kiến đó. Khó mà tin được rằng, những người trong ngôi nhà đất kia sống cách xa những người da trắng khác lại có thể được tìm thấy một cách dễ dàng. Rất có thể, họ thích sống xa đồng bào của họ. Bộ lạc hiện mới chỉ có hai tù binh, đều là người Mexico, mà tù binh bao giờ cũng là người có giá trị. Nếu trên đường về trại, con bé này chết, thì ta chôn nó cạnh đường cũng không sao. Còn nếu nó sống sót, nó sẽ có ích, hoặc làm lao động cho chúng ta, hoặc chúng ta dùng để đổi trác khi cần thiết. Và vị thủ lĩnh nhắc đám quân rằng, đã xảy ra nhiều trường hợp tù binh sau thành những người Comanche tốt. Vấn đề được quyết định nhanh chóng. Số người chủ trương giết cô bé cho rằng, việc có thể có lý hơn, nhưng thủ lĩnh của đám lại là một chiến binh trẻ, khỏe và đầy triển vọng, mà không ai muốn cưỡng lại lệnh của y. Nàng đã vượt qua bao nhiêu gian nan, cuối cùng sống sót được chủ yếu do lòng tốt của chàng chiến binh trẻ tuổi và đầy triển vọng ấy. Nàng dần dần biết được tên y là Chim Đá Hậu. Dần dần, nàng hiểu ra rằng đây là bộ lạc của nàng, tuy cũng là da đỏ, nhưng họ khác xa với bộ lạc của những kẻ đã giết hại gia đình và bạn bè nàng. Cho đến ngày hôm nay, cái ngày mà nàng khai quật lại quá khứ. Tuy ký ức xưa trở lại rõ nét như vậy, nhưng đứng với bàn tay nắm chặt, đâu có nghĩ đến nó lúc nàng đứng dậy lững thững đi về phía bờ suối. Lúc bước xuống nước và vốc nước vỗ lên mặt, nàng còn chưa nghĩ đến cha mẹ nàng. Họ đã rời xa nàng quá lâu, và nhớ đến họ chẳng lợi ích gì cho nàng. Trong lúc đăm đăm nhìn sang bờ suối bên kia, nàng mới chỉ nghĩ đến đám Pani, và nghĩ đến lúc chúng có thể sẽ bén mảng đến lãnh thổ của bộ lạc Comanche vào mùa hè năm nay. Trong thâm tâm, nàng mong chúng đến, nàng khao khát có dịp để trả mối thù xưa. Cách đây nhiều mùa hè, đã có dịp để nàng trả thù, và nàng đã khai thác đến tối đa cái khả năng đó. Đấy là lần một tên Pani táo tợn và ngang bướng bị bắt sống để đòi tiền chuộc. Đứng với bàn tay nắm chặt, cùng một đoàn phụ nữ đã ra đón đám chiến binh đang giải hắn về làng. Nàng đã đích thân đứng ra kể tội khiến đám chiến binh trở về không thể bác bỏ được. Họ đã kéo tên Pani trên lưng ngựa xuống và chặt nó ra thành từng mảnh nhỏ ngay tại chỗ. Đứng với bàn tay nắm chặt là người đầu tiên thọc mũi dao vào người nó, và nàng đứng nhìn đến khi thân thể nó chỉ còn là một đống thịt đẫm máu. Hình ảnh từ quá khứ trở về là một liều thuốc bổ, và nàng cảm thấy nàng là người của dân tộc Comanche hơn bao giờ hết. Đầu nàng ngẩng cao, và trái tim nàng khỏe khoắn xiết bao. Dáng vẻ của ba con người trẻ tuổi cưỡi trên lưng ba con ngựa pony thật lạ lùng. Ăn vận diêm dúa, điều bộ long trọng, họ ra dáng là những sứ giả, nhưng trung úy đơn ba vẫn thận trọng. Chàng chưa tập được cách phân biệt những khác biệt giữa các bộ lạc da đỏ, và cặp mắt non nớt của chàng vẫn chỉ thấy họ giống như nhau. Cuộc trao đổi diễn ra ngắn gọn và đơn giản. Họ mời chàng theo họ đến làng, và chàng trung úy nhận lời. Trong lúc đơn ba buộc dây cương lên con Cisco, họ đứng bên cạnh thì thầm bình phẩm về con ngựa da nai, nhưng trung úy đơn ba không để ý. Chàng suy nghĩ không hiểu có tình hình gì mới, và khi đoàn người đã phi ngựa trên đường, chàng thấy lòng vui vui. Vẫn chính là người phụ nữ đó, và mặc dù nàng ngồi xa, tận sát bức tường hậu của ngôi nhà, Mắt chàng trung úy vẫn không rời khỏi nàng. Tấm áo dài bằng da nai trùm đầu gối nên chàng không thể biết tình trạng vết thương ở đùi nàng hiện ra sao. Nàng vẫn đẹp, nhưng chàng không thể đoán được tâm tư của nàng. Thoáng có chút sầu não, nhưng chủ yếu là trống rỗng. Mắt chàng hướng về phía nàng, bởi chàng tin rằng nàng là nguyên do khiến người ta mời chàng đến đây. Chàng mong rằng họ sẽ tiếp tục câu chuyện về nàng, nhưng biết mình còn quá ít kinh nghiệm tiếp xúc với người da đỏ. Nên chàng nghĩ, tốt nhất hãy cứ kiên nhẫn chờ đợi. Và chàng đợi cho vị thầy lang tỉ mẩn nhồi thuốc vào điếu của y. Chàng trung úy lại lếch mắt lần nữa nhìn đứng với bàn tay nắm chặt. Trong một tích tắc, cặp mắt nàng bắt gặp cái nhìn của chàng, và đơn ba chợt nhớ ra rằng, mắt nàng màu nhạt khác hẳn với màu mắt đen và sâu của những người da đỏ khác. Và chàng nhớ lại, nàng đã nói đừng bằng tiếng Anh hôm ở trên thảo nguyên. Làn tóc màu vàng sậm đột nhiên mang một ý nghĩa mới, và cổ họng chàng bỗng như nghẹn lại. Ôi lạy Chúa, chàng nghĩ, cô ta là người da trắng. Chàng có thể đoán biết, chim đá hậu không phải chỉ quan tâm một cách ngẫu nhiên đến người thiếu phụ ngồi trong bóng tối kia. Lúc đưa điếu thuốc mời khách, y nhìn nàng khá lâu. Trung úy đơn ba không muốn hút, và chim đá hậu lịch sự ép chàng, cầm hai tay chàng đặt lên ống điếu nhận thín, điều chỉnh góc độ để chàng hút. Thuốc của họ nặng và ngái, nhưng chàng thấy rõ, nó rất thơm. Một điếu thuốc thú vị, bản thân cái điếu cũng đặc sắc. Khi nhấc lên, nó rất nặng, nhưng ta bắt đầu hít thì nó bỗng nhẹ tênh, khiến chàng có cảm giác nếu nới lỏng những ngón tay ra một chút, nó sẽ bay đi mất. Họ chuyển tay nhau hút thêm vài lần nữa, rồi chim đá hậu cẩn thận đặt ống điếu xuống bên cạnh. Y nhìn thẳng vào đứng với bàn tay nắm chặt và khẽ hất bàn tay. Y bảo nàng nhích lên. Nàng do dự đôi chút, rồi chống tay đứng lên. Trung úy đơn ba vốn là người quý tộc, vội vã đứng phắt dậy và phản ứng đó của chàng đã gây nên sự rắc rối. Tất cả diễn ra chỉ trong nháy mắt. Đơn ba chỉ nhìn thấy mũi dao lúc người phụ nữ đã tiến đến giữa khoảng cách giữa chàng và nàng. Tiếp sau đó, chàng chỉ thấy chim đa hậu đánh mạnh cùi tay vào ngực chàng, khiến chàng ngã vật ra phía sau. Trong khi ngã, chàng nhìn thấy người phụ nữ thu mình lại lấy đà và miệng rít lên những tiếng gì đó, lao lên đâm chàng. Chim đa hậu nhanh như chớp chặn nàng lại, tước con dao trong tay nàng và để nàng ngã ngửa ngay cạnh chàng. Trong lúc chàng trung úy ngồi dậy, chim đa hậu quay mặt lại chàng. Trên mặt y hiện lên cặp mắt dữ tợn. Để gỡ lại cái tình thế khủng khiếp này, chàng vội vã đứng lên. Chàng xua xua bàn tay liên tiếp y nói, không. Rồi chàng khẽ nghiêng mình, giống như chàng thường làm, để chào những người khách da đỏ đến thăm đồn Sedgwick. Chàng cũng quay về phía người phụ nữ đang nằm vật trên nền nhà và chào tiếp. Chim đá hậu đã hiểu. Anh chàng da trắng chỉ định tỏ thái độ lịch sự mà thôi. Anh ta không có ý định gì xấu. Y nói câu gì đó với đứng với bàn tay nắm chặt. Và nàng cũng đứng dậy. Nàng cúi gằm, mắt hướng xuống nền nhà, cố tránh không tiếp xúc với tên da trắng. Trong một lúc khá lâu, cả ba người trong ngôi nhà im lặng bất động. Trung úy đơn ba chờ và nhìn chim đa hậu gãi ngón tay đen đủi lên chỗ bên cạnh mũi, suy nghĩ gì đó. Rồi y từ tốn bước đến gần đứng với bàn tay nắm chặt và nàng ngẩng đầu lên nhìn y. Cặp mắt nàng lúc này càng lợt lạt và trống rỗng hơn mọi khi. Cặp mắt nhìn thẳng vào đơn ba. Chim đá hậu ra hiệu mời chàng ngồi vào chỗ cũ. Họ lại ngồi như lúc ban đầu, quay mặt vào nhau. Vị thầy lang nói thêm một câu gì đó dịu dàng với đứng với bàn tay nắm chặt, và nàng nhích lên, nhẹ nhàng như chiếc lá, ngồi xuống gần đơn ba, chỉ cách chàng khoảng hai bộ. Chim đá hậu nhìn họ chờ đợi. Y đưa mấy ngón tay lên môi ra hiệu cho đơn ba, và lặp lại vài lần, cho đến khi chàng hiểu được rằng y bảo chàng hãy nói câu gì đó với người phụ nữ ngồi bên cạnh chàng. Chàng trung úy quay đầu về phía nàng, đợi cho đến khi bắt gặp ánh mắt ngước lên của nàng. Hello, chàng nói. Nàng chớp mắt. Hello, chàng nhắc lại. Đứng với bàn tay nắm chặt, đã nhớ ra hai từ ấy, nhưng cái lưỡi da trắng của nàng đã cứng lại, giống như bản lề quá lâu không dùng đã han rỉ. Nàng thấy sợ, không hiểu mình nói ra có đúng được những từ cần thiết không. Và tiềm thức của nàng vẫn cứng lại cuộc nói chuyện hôm nay, nàng lúng búng trong miệng một lúc rồi mới thốt lên được. Hello, làng đáp và cúi ngay mặt xuống. Chim đá hậu sướng quá, bật dậy nhưng do cuống quýt, ngoẹo chân mãi, cuối cùng mới bước được đến gần đơn ba, ấn tay vào vai chàng. Thúc giục chàng tiếp tục. Nói được, chàng trung úy hỏi, kết hợp lời nói và điệu bộ mà chim đá hậu vẫn thường dùng, tiếng Anh không? Đứng với bàn tay nắm chặt, thoa thái dương một lát, rồi gật gật đầu, Cố thốt lên những từ hiện ra trong đầu nàng. Chàng đặt hai ngón tay lên môi, rồi lắc lắc đầu ý nói, nàng rất khó uốn lưỡi. Chàng trung úy không hiểu, vẻ mặt nàng vẫn còn đầy ác cảm, nhưng cử chỉ nàng đã hơi thoải mái, khiến chàng bắt đầu tin rằng, nàng muốn giao tiếp với chàng. Tôi là... Chàng nói, trỏ vào chiếc áo sĩ quan. Tôi là John. Tôi là John. Cặp mắt màu nhạt của nàng đăm đăm nhìn vào miệng chàng. Tôi là John. Chàng nhắc lại. Đứng với bàn tay nắm chặt, mấp máy môi, nhưng không thành tiếng. Nàng đang nhầm thử một từ nào đó. Cuối cùng, nàng đã thốt lên được từ đó nghe rất rành rọt. Nàng sừng sốt, và chàng trung úy cũng sừng sốt. Nàng vừa nói. Winley. Chim đá hậu hiểu ngay rằng, ở đây có sự lầm lẫn, khi y nhìn thấy vẻ ngạc nhiên trên khuôn mặt chàng trung úy. Y bất lực nhìn đứng với bàn tay nắm chặt đang lung túng. Nàng đưa bàn tay lên che mắt, rồi lại xoa mặt. Nàng bịt mũi như thể để hỏi người thấy một cái mùi khó chịu, rồi lắc đầu nguầy nguậy. Cuối cùng, nàng đặt bàn tay lên sàn nhà rồi thở dài, miệng lắp bắp không ra tiếng. Tin chim đá hậu thoát lại, hay y đã đòi hỏi ở nàng quá nhiều khi bố trí cuộc thử nghiệm này? Trung úy đơn ba cũng không biết làm thế nào với nàng bây giờ. Chàng nghĩ, có lẽ cô gái da trắng này bị cầm tù ở đây quá lâu, nên trí óc đã trở thành mụ mẫm. Thử nghiệm của chim đá hậu tuy vô cùng khó khăn, nhưng không đến nỗi là quá đáng. Vào đầu óc đứng với bàn tay nắm chặt, cũng không hề mụ mẫm. Những lời của người lính da trắng, cộng với ký ức mờ ảo của nàng và sự khó khăn trong việc phát âm đã đan quyện vào nhau. Vượt qua được cả một mớ rối rắm đó, khó khăn như nhắm mắt mà vẽ vậy. Nàng ngước mắt nhìn vào không trung, cố đấu tranh để vượt qua. Chim đá hậu bèn nói câu gì đó, nhưng nàng chặn ngay lại với thái độ thô thiển của người Comanche. Nàng vẫn nhắm mắt một lúc nữa. Khi nàng mở mắt ra, nhìn trung úy đơn ba qua mớ tóc rối phủ trên mặt, chàng thấy cặp mắt ấy đã hiền hòa hơn. Nàng bình thản ra hiệu bằng tay và nói bằng tiếng Comanche, giục chàng nói tiếp. Đơn ba ho để thông cổ họng. Tôi là John. Chàng nói rồi nhắc lại rành rọt. John! John! Lại một lần nữa, môi nàng lắp bắp để nhầm lại, và lại một lần nữa, nàng cố nhắc lại. John! Đúng, đơn ba mừng rỡ gật đầu. John! John! Nàng nhắc lại. Chàng trung úy ngửa đầu ra phía sau, tiếng nói của nàng mới ngọt ngào làm sao. Đã bao nhiêu tháng nay, chàng mới lại được nghe có người gọi tên chàng. Bất giác, đứng với bàn tay nắm chặt mỉm cười. Cuộc sống của nàng thời gian qua luôn luôn chỉ là những cái cau mày. Sung sướng xiết bao, được thấy mình đạt được kết quả nào đó, dù chỉ rất nhỏ và được cười. Và cùng một lúc, cả nàng và chàng trung úy đều đưa mắt nhìn chim đá hậu. Y không cười, nhưng trong ánh mắt y, mặc dù vẫn căng thẳng, đã có chút tươi vui. Sự tiến triển vẫn quá chậm chạp vào buổi chiều hôm đó trong ngôi nhà của chim đá hậu. Việc đứng với bàn tay nắm chặt, vất vả cố nhắc lại những từ và những câu đơn giản của trung úy đơn ba đã chiếm mất hết cả thời gian. Đôi khi, chỉ một từ đơn âm cũng khiến nàng phải vất vả lặp đi lặp lại đến cả chục lần mới phát âm ra được gần đúng. Cuộc tiếp xúc hôm nay không thể coi là cuộc nói chuyện được. Nhưng chim đá hậu đã rất vui mừng, đứng với bàn tay nắm chặt bảo y rằng nàng nhớ lại rất tốt các từ ngữ của tiếng người da trắng. Nàng chỉ còn gặp khó khăn trong việc phát chúng ra thành tiếng mà thôi. Vị thầy lang hiểu rằng, dần dần, lưỡi làng sẽ mềm lại, và y rất vui tin rằng sẽ đến lúc hai người nói chuyện với nhau thoải mái, và khi đó y sẽ thu lượm được biết bao nhiêu thông tin. Thật đáng tiếc, cuộc gặp gỡ phải kết thúc giờ chừng, và theo chàng hiểu thì nó diễn ra khá kết quả, đã đạt được những thắng lợi đầu tiên. Đơn ba đứng ngoài cửa sổ ngôi nhà của chim đá hậu, nhìn dọc theo đường phố nhỏ trong làng của họ. Dân làng hình như đang lục tục kéo đến tụ tập ở bãi trống đầu làng, nơi có biểu tượng hình con gấu. Chàng muốn được nán lại xem chuyện gì. Nhưng anh chàng trầm tĩnh đã biến mất vào trong đám người mỗi lúc một đông. Chàng nhìn thấy người phụ nữ nhỏ bé giữa những phụ nữ da đỏ nhỏ bé. Nàng đi giữa hai phụ nữ khác. Nàng không quay đầu lại nhìn chàng, nhưng khi chàng đưa mắt nhìn theo vóc dáng của nàng xa dần, chàng nhận thấy trong điệu bộ của nàng có cả chất da trắng lẫn da đỏ. Con Cisco đang đi về phía chủ, và đơn ba ngạc nhiên thấy cậu bé lúc nào cũng nhe răng cười ngồi trên lưng con ngựa của chàng. Cậu ta dừng ngựa lại, nhảy xuống đất và vỗ vào cổ nó, nói câu gì mà chàng đoán được chính xác đó là lời ca ngợi những phẩm chất của con Cisco. Dân làng đang kéo vải bãi trống đầu làng, và họ ít chú ý đến người da trắng mặc đồng phục. Chàng trung úy lại nghĩ đến việc nán lại, nhưng dù muốn đến mấy chàng cũng hiểu rằng nếu không được mời chính thức, chàng sẽ không được họ chấp thuận. Không có ai mời chàng hết. Mặt trời đã bắt đầu lặn và dạ dày chàng đã rỗng. Nếu chàng muốn về đến nhà trước khi trời tối, thì thời gian đã rất gấp. Chàng nhảy lên lưng ngựa, quay đầu con Cisco, rồi thúc nó ra khỏi làng, buông dây cương cho ngựa phi chạy. Lúc đi ngang qua ngôi nhà cuối cùng, chàng bắt gặp một cuộc họp khác thường. Khoảng trên chục người tụ tập sau một trong những ngôi nhà cuối làng. Họ mặc rất diêm dúa, và mặt mũi chân tay bôi màu thành những hình lạ mắt. Mỗi người đều trùm một cái đầu trâu rừng, kèm theo những mớ tóc quăn và cặp sừng. Chỉ còn con mắt đen và chiếc mũi gồ lên là lộ ra được cái mũi kỳ quái đó. Đơn Ba giơ tay lên, lúc chàng chạy nước kiệu qua. Vài người trong đám liếc nhìn về phía chàng, nhưng không ai đáp lời chào và chàng trung úy phi ngựa đi khuất. Những cuộc viếng thăm của con tất trắng không còn chỉ bó hẹp vào các buổi chiều tà hay sáng sớm nữa. Hình như, nó xuất hiện bất cứ lúc nào, và khi đến, con sói già này coi như về nhà. Nó quanh quẩn quanh khu vực của trung úy Đơn Ba, y hệt một con chó mà chàng nuôi trong đồn. Khoảng cách nó giữ cũng giảm dần theo với mức độ thân tình tăng lên. Và gần như thường xuyên, nó bám đằng sau trung úy, chỉ cách vài ba chục bộ mỗi khi chàng sĩ quan cô độc đi ra ngoài làm công việc vặt vãnh gì đó. Khi chàng ghi chép vào sổ nhật ký quân vụ, con tất trắng thường đến gần, nằm xuống, cặp mắt vàng khè ngước lên tò mò nhìn chàng đưa bút trên mặt giấy. Chặng đường về quả là cô đơn. Sự kết thúc đột ngột và quá sớm của cuộc gặp gỡ người phụ nữ mang hai dân tộc trên vai kia, và không khí náo nức một cách bí hiểm của dân làng, mà chàng không được tham dự, đè nặng lên chàng một nỗi mặc cảm và chàng tủi thân, thấy mình như bị hắt hồi. Suốt từ nhỏ, chàng luôn có nhu cầu được tham dự với mọi người, và cũng như mọi người khác, cảm giác cô đơn là thứ chàng thường xuyên tìm cách tránh xa. Khổ nỗi trong cuộc sống hiện tại, cô đơn lại là nét chủ yếu của chàng, cho nên thật dễ chịu khi trở về nhà lúc hoàng hôn, chàng nhìn thấy hình thù hoang dã của con tất trắng hiện ra dưới tấm vải bạt. Con sói đứng dậy, bước ra ngoài sân và ngồi xuống, nhìn chàng xuống ngựa. Đơn Ba nhìn thấy ngay một vật gì đó bên dưới mái bạt. Đó là một con gà gô thảo nguyên nằm chết trên mặt đất, và khi chàng đứng lại xem xét, chàng thấy nó chỉ vừa mới chết. Máu ở cổ vẫn còn ướt. Ngoài những vết xây sát ở cổ họng, con gà hoàn toàn nguyên vẹn, không mất một cái lông. Đây là một câu đố, chỉ có một lời giải đáp, và chàng trung úy nhìn thẳng vào mắt con tất trắng. Của mày phải không? Chàng nói to. Con sói ngước lên và chớp mắt, trong khi trung úy Đơn Ba tiếp tục xem xét con gà gô. Được, chàng nhún vai. Tao nghĩ con gà này là của cả hai chúng ta. Con tất trắng đứng bên cạnh, cặp mắt nhỏ vàng khè nhìn Đơn Ba vặt lông con gà gô, mổ rồi rán trên bếp lửa. Trong lúc con gà vẫn còn nằm trên chảo, nó đi theo chàng trung úy xuống chuồng ngựa, kiên nhẫn chờ chàng cho con Cisco thóc, rồi theo chàng quay vào nhà đợi bữa tiệc. Con gà rất ngon, thịt mềm và chắc. Chàng ăn chậm chạp, róc lớp thịt sâu thành từng miếng dài, và thỉnh thoảng lại quăng một miếng cho con sói. Khi đã no nê, chàng quăng bộ xương ra ngoài sân, và con sói mang nó chạy khuất vào bóng đêm. Trung úy Đơn Ba ngồi vào một trong những chiếc ghế quân dụng có tay vịn, hút thuốc, thả hồn vào những tiếng động ban đêm. Chàng ngạc nhiên thấy, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, tình hình lại diễn biến với nhiều sự kiện đến thế. Mới cách đây không lâu, những âm thanh ban đêm kia làm chàng băn khoăn và nhiều đêm chàng không ngủ được. Vậy mà bây giờ, cũng những tiếng động ấy lại thành quen thuộc và thậm chí ru chàng ngủ nữa. Chàng hồi tưởng lại những chuyện xảy ra ban ngày và nhận định là tốt đẹp. Khi điếu thuốc thứ hai sắp cháy hết, chàng bỗng nhận thấy trường hợp lúc nãy quả là hãn hữu đối với chàng, một mình giao tiếp với người da đỏ và giao tiếp trực diện. Chàng tự vỗ vào mạng sườn một cái. Tự khen mình đã làm một công việc chính đáng, với tư cách người đại diện cho Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Không ai phải ra lệnh, phải hướng dẫn hoặc giúp đỡ gì hết. Đơn Ba choàng thức dậy giữa lúc trời chưa sáng hẳn. Ngôi nhà đắp của chàng rung lên, mặt đất cũng như chao đảo, không khí tràn đầy một thứ âm thanh ầm ầm như sấm động. Chàng nhảy ra khỏi giường, lắng nghe. Tiếng ầm ầm rất gần, ngay dưới suối. Vội vã mặc quần và xỏ chân vào ủng, chàng trung úy chạy ra ngoài. Tiếng động bên ngoài lại càng to hơn, vang động khắp cả đồng cỏ. Chàng thấy mình quá bé nhỏ giữa những âm thanh đó. Tiếng động không di chuyển về phía chàng, và tuy chưa biết nguồn gốc chính xác, chàng cũng bác bỏ ngay điều phỏng đoán đây là một thiên tai, động đất hoặc lũ lụt. Rõ ràng, một sinh vật nào đó tạo ra thứ tiếng động này. làm chao đảo cả mặt đất như thế này, chẳng phải tìm cho ra mới được. Ánh sáng từ ngọn đèn dầu hắt ra yếu ớt khi chàng tiến về phía có tiếng động ở phía trước mặt. Chàng đã đi được khoảng 100 thước dọc theo bờ vách bên trên khe suối, thì ánh sáng ngọn đèn giúp chàng nhìn thấy một hiện tượng lạ. Bụi bốc lên mù mịt trong bóng đêm. Chàng trung úy bước chậm lại và thận trọng đến gần, thấy ngay rằng đám bụi bốc lên ngút trời chính là do những chiếc móng rất to. Thì ra tiếng ầm ầm như sấm động chính là do đàn thú vật đông đúc này, và chàng tưởng như không còn tin vào mắt mình nữa. Châu rừng, một con ngó ra bên ngoài đám bụi mù mịt, rồi chàng nhìn thấy một con nữa. Chàng chỉ kịp nhìn thoáng qua trong lúc chúng lao đi, nhưng hình ảnh huy hoàng đến mức chúng in đậm trong trí óc, mãi mãi Đơn Ba không quên được. Đúng lúc đó, với ngọn đèn trong tay, chàng biết rằng đàn châu rừng kia có ý nghĩa gì đối với thế giới mà chàng đang sống. Chúng có ý nghĩa như đại dương đối với cá, trời xanh đối với chim chóc, bầu không khí đối với hai lá phổi của con người. Chúng là cuộc sống của thảo nguyên. Và chúng có hàng ngàn con lao qua bờ cao của con suối, băng qua lòng suối rộng dễ dàng không khác gì đoàn tàu băng qua vũng nước. Sang đến bên kia, chúng chạy qua thảo nguyên như sấm sét, hướng đến nơi nào chỉ riêng chúng biết mà thôi. Cả một dòng thác, những vó, những sừng và thịt băng băng qua mặt đất, biểu hiện một sức mạnh vượt ra ngoài mọi óc tưởng tượng. Đơn Ba đánh rơi ngọn đèn xuống chân và vội vã chạy về. Chàng chỉ kịp dừng lại chỗ treo dây cương của con Cisco, thậm chí không kịp cả mặc áo. Chàng nhảy phốc lên lưng ngựa và thúc nó phi nước đại. Chàng cúi rạp, bộ ngực trần gần như áp hẳn vào cái cổ bé nhỏ của con ngựa da nai, lao đi. Cả làng đang bị hút vào đám lửa sáng khi trung úy Đơn Ba phi ngựa xuống khu vực đất trũng, nơi những ngôi nhà hình chóp được dựng, và chàng cho ngựa chạy trên lối đi chính giữa làng. Bây giờ thì chàng đã nhìn thấy những lưỡi lửa bốc lên trên đống lửa rất lớn, cháy bùng bùng và đám dân chúng vây xung quanh. Chàng có thể nhìn thấy những người đội đầu trâu rừng nhảy múa và nghe thấy tiếng trống gõ liên hồi. Chàng cũng nghe thấy cả tiếng hát nhịp nhàng và sâu lắng. Nhưng chàng ít quan tâm đến cảnh tượng phía trước mắt, cũng như chàng ít quan tâm đến chuyện phi ngựa vừa qua, băng trên thảo nguyên với tốc độ lớn qua hàng bao nhiêu dặm. Chàng cũng không để ý đến mồ hôi đã ướt đẫm trên lưng con Cisco, từ đầu đến đuôi. Chỉ mỗi một ý nghĩ ngự trị trong đầu chàng, tiếng Comanche châu rừng gọi là gì, chàng cố nhớ lại và cố thử phát âm cái từ đó cho chính xác. Bây giờ thì chàng đã phát âm được rồi, nhưng do tiếng trống, tiếng hát họ đâu có nghe tiếng vó ngựa của chàng. Lúc đến sát đống lửa trại, chàng cố dừng con Cisco lại, nhưng đang đà phi nhanh, con ngựa không thi hành được ngay lệnh chủ. Người và ngựa lao vào giữa đám người nhảy múa và làm tất cả chạy tán loạn. Cố gắng dùng sức đến cao độ, chàng trung úy ghì thật mạnh dây cương, nhưng hai vó sau của con Cisco đã đè quá mạnh xuống đất, đầu nó và cổ nó bị kéo bật lên cao. Hai vó trước của nó đạp điên cuồng vào không khí. Đơn Ba bị mất đà, chàng bị bật khỏi tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của con ngựa và rơi đánh bịch xuống đất. Chàng chưa kịp ngồi dậy thì khoảng nửa tá chiến binh da đỏ đã giận dữ lao tới. Dám một người thì chỉ cần cầm cái chùy là có thể kết liễu cuộc đời của chàng rồi, nhưng đây là 16 người, họ vướng vào nhau và cản trở nhau, cho nên không ai giáng được chúng vào người chàng trung úy. Họ quấn vào nhau thành một khối hỗn độn. Đơn Ba đã gào lên, châu rừng, trong lúc chống đỡ lại những cú đấm và những cây đá của họ. Nhưng không ai trong bọn họ hiểu được gì, và bây giờ thì một vài quả đấm đã trúng vào người chàng. Rồi chàng lờ mờ cảm thấy sức mạnh đè xuống người chàng bắt đầu giảm. Ai đó quát to, át cả tiếng ồn ào, và chàng nghe thấy có tiếng quen quen. Đột nhiên, chàng thấy tất cả 6 người đang đánh đấm chàng dừng hết cả lại và lùi ra. Một mình chàng nằm trơ trụi trên mặt đất. Chàng ngước cặp mắt nhức nhối, nhìn vào vô số những khuôn mặt da đỏ vây quanh. Một khuôn mặt cúi xuống sát mặt chàng. Chim đá hậu. Châu rừng, chàng trung úy nói. Toàn thân chàng đau đớn như dần và giọng chàng thều thào. Khuôn mặt chim đá hậu cúi thấp hơn nữa. Châu rừng, chàng trung úy thở hổn hển. Chim đá hậu lầu bầu gì đó và lắc đầu. Y áp tai vào tận đê mép Đơn Ba, và chàng trung úy nói thêm một lần nữa, cố hết sức phát âm cho đúng. Châu rừng. Chim đá hậu quay mặt lại nhìn trung úy Đơn Ba. Châu rừng. Đúng thế, Đơn Ba nói, và cố nở một nụ cười méo sạch trên mặt. Đúng thế, châu rừng. Châu rừng. Kiệt sức, chàng nhắm nghiền mắt lại một lát và nghe thấy giọng trầm của chim đá hậu vang lên trong không khí lặng lẽ bao quanh. Y được đáp lại bằng tiếng reo hò mừng rỡ vang to từ cổ họng của mọi người dân Comanche. Và trong một khoảnh khắc, chàng trung úy thoáng nghĩ rằng sức mạnh của tiếng reo hò ấy làm tâm hồn chàng như bay bổng theo. Chớp mắt để nhìn cho rõ hơn, chàng thấy những cánh tay da đỏ lực lưỡng nhất chàng đứng dậy. Khi chàng cựu trung úy nhìn lên, chàng được các khuôn mặt rạng rỡ chào đón. Họ đã xung quanh chàng,